có một vị hỏi chúng tôi, chúng con tu tại gia phải tu pháp gì chống được giải thoát, thế nào gọi là giác ngộ đó. Rồi một câu thứ hai, qua hai ngày chúng con được nghe hòa thượng thuyết pháp thì pháp tu thiền tất cả đều buông, tu tại trong tâm không cầu cảnh bên ngoài. Vậy tượng Phật ở chùa mỗi khi đắp tượng hoặc tạc tượng lại có các hòa thượng hoặc thượng tọa làm lễ hô thần nhập tượng, chúng con xin hỏi tượng gỗ hoặc tượng đất đó có thành của chư Phật ở trong đó hay không? Chúng con chưa hiểu. Thấy câu này, bây giờ câu đầu tôi xin trả lời, người tại gia cũng như người xuất gia, nghĩa là tu hành muốn được giải thoát thì phải làm thế nào, và làm thế nào gọi là được giác ngộ. Thì tôi xin nhắc cho quý Phật tử trước, trong nhà Phật nói giác ngộ rồi giải thoát, chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ. Tôi ví dụ, cũng như có người họ bị ghiền ác phiện, ghiền lâu, có người tiều tụy, tiền của hết sạch, thì có một vị nào, một bác sĩ nào đó giỏi tới giải thích cái nguy hiểm về cái bệnh ghiền ác phiện và chỉ cho phương pháp để mà cai cái bệnh ghiền đó, thì khi mà giải thích kỹ người đó nhận hiểu và chỉ cách cai, người đó biết rõ, người đó thực hiện rồi sau cái hết ghiền, thì như vậy hết ghiền là sau khi hiểu cách trị, cách bỏ được, trị được rồi sau mới hết ghiền. Hết ghiền là cái kết quả, mà cái biết cách để chừa bỏ, biết cách để mà cai đi, thì cái đó là cái trước. Như vậy thì hiểu rồi thực hiện, rồi sau mới được kết quả là hết cái bệnh ghiền ác phiền. Thì bệnh ghiền ác phiền tôi ví dụ là giải thoát, hết bệnh ghiền là hết, là được giải thoát, còn ghiền là bị trói buộc. Mà giờ muốn được cái giải thoát đó thì phải hiểu cái tai hại và biết cái cách để cai, thì như vậy sẽ hết. Như vậy thì hiểu và biết cách cai đó tức là giác ngộ. Như vậy thì cái người học đạo phải giác ngộ trước rồi mới tới giải thoát sau. Khi giác ngộ rồi chúng ta mới thấy những cái lỗi lầm, những cái nguy hiểm, chúng ta mới chừa, chúng ta mới cắt được, rồi từ đó chúng ta mới đi tới chỗ giác ngộ. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy. Như vậy thì phải hỏi thế nào được giác ngộ rồi sao mới chống được giải thoát, thì nó cứ từ như vậy là nó hợp lý. Thì hỏi làm sao cho được giác ngộ, thì trong nhà Phật dạy người tu có hai trường hợp. Một là trường hợp học hỏi với những cái người thiện tri thức, thì cái đó cái từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là tam tuệ học, văn tư và tu, tức là trước hết mình phải được học hỏi cho trí mình mở, trí mình sáng, đó là cái bước đầu. Rồi cái giai đoạn thứ hai là tu, mình tu cho những cái gì mình học hỏi được, mình hiểu được, mình ứng dụng trong cuộc sống cho có cái thích ứng, thì lần lần cái trí mình nó càng sáng hơn. Mà từ trí sáng biết được cái sai, biết được cái đúng, thì cái nào sai mình bỏ, cái nào đúng mình hành, thì lần lần mình cởi mở được những cái chấp mê, những cái đấm nhiễm, những cái đó mình cởi mở được hết thì gọi là giải thoát. Mình cởi mở nhanh, mình cởi mở mạnh thì mình giải thoát sớm, mình cởi mở chậm thì mình giải thoát muộn, chứ không biết chừng nào, cũng không biết làm sao mà chống hay chày là tại người đương sự, chứ không phải là tại lời dạy. Rồi đến cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi này thật là tôi khó trả lời. Tại sao tôi khó trả lời? Bởi vì nếu tôi nói thế ấy là đúng thì tôi có tội, mà tôi nói thế ấy là sai tôi cũng có tội luôn. Bởi vì nói đúng thì nói cái đó là đúng thì tôi có tội với Phật, và nếu tôi nói đó là sai thì tôi có tội với Tăng. Thì tôi nói sao đây? Thì chắc là hai cái tội tôi kể ra thì quý vị biết rồi. Tôi khỏi nói thêm.